Fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO. Tác giả A Tỉnh, Egini, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 16. Vạn Khôn Đường, phòng trong. Trương Nghệ Hưng vẫn nằm ở trên giường muốn trốn tránh, từ từ nhắm hai mắt lại. Giờ hắn dường như thật sự không muốn làm gì hết. Một người trong nội tâm dính líu tới quá nhiều chuyện, vậy mà không cách nào nhìn đến kết cục. E rằng việc có thể làm quả thật chỉ có trốn tránh. Suy nghĩ trốn tránh này vô lực thay đổi chuyện, vô lực thay đổi người. Lúc này cánh cửa lại mở ra, Lục Hàm và thằng bé khi nãy bước vào. Hắn mở to mắt, trông thấy Lục Hàm rất vội mà đi đến trước mặt mình. Lục Hàm nhìn xoáy vào mình, có chút hương vị của ngoan độc, lại có chút hương vị của cầu khẩn.
Nói cho ta biết cửa vào của Vương Thành.
Hiện tại ta không ép ngươi, nhưng mà ngươi phải nói, bởi vì tế đàn đã sụp. Sán Liệt, Bạch Hiền, còn có chủ tử của ngươi đều ở bên trong. Ta phải đi vào, ngươi cũng phải đi vào. Trương Nghệ Hưng ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Lục Hàm.
Ngươi nói cái gì? Tế đàn sụp?
Thảo nào vừa rồi trong giấc mộng cảm thấy có chút dị động. Lục Hàm trầm mặc gật đầu, không muốn nói thêm lần thứ hai. Xem ra sự tình vĩnh viễn không như chính mình tưởng tượng, cứ luôn hỏng bét. Đến cuối cùng thì lúc đó, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Máu tế thế nào rồi? Bạch Hiền sống hay chết? Tế đàn sụp như vậy còn phát sán nhiệt cùng Ngô Phàm. Ngô Phàm, thân thể kia. Không được, quả nhiên vẫn không buông xuống được. Trương Nghệ Hưng bóp chặt nắm tay, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Hàm. Sẵn liếc nhìn thiếu niên một mực đứng bên cạnh không nói tiếng nào.
Được, ta và các ngươi cùng đi.
Tế đàn trong vương thành sụp xuống, hoàng đô đất núi rung chuyển, lòng người hoang mang. Ai cũng nói là sự tức giận của thần linh giáng xuống. Dân chúng nháo nhào vây quanh ở bên ngoài vương thành. Mà lúc này triều đình tuyệt nhiên không có người ra mặt để giải thích vụ việc. Vương không có hạ xuống một chiếu lệnh nào để trấn an lòng dân. Vương đi mất, đã đi nơi nào? Triều đình bỏ trống rồi sao? Bách tính, bình dân, ngoại trừ suy đoán cùng sợ hãi, còn có thể làm gì? Thế giới vốn chính là một trò chơi cường giả. Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, ba người chen qua đám đông dân chúng đang vây quanh vương thành. Do Trương Nghệ Hưng dẫn đường tiến vào vương thành. Lúc này Lục Hàm định trụ bước chân, biểu hiện trên mặt cậu toát ra nét có chút thống khổ và sợ hãi. Dù sao tại đây đã từng trải qua nhiều chuyện dơ bẩn, đặt chân lần nữa thật sự có thể chứ? Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn qua Lục Hàm, cảm giác áy náy lần nữa kéo tới, dùng tay bị sợi tơ kia siết chặt lại, nắm lấy tay Lục Hàm.
Xin lỗi, mặc kệ ngươi muốn nghe ta nói hay không, thật sự xin lỗi.
Lục Hàm nhìn hắn không nói lời nào. Lúc này tay đang nắm đến tay Lục Hàm lại bị sợi tơ quấn lên, xích vào nơi vết thương còn chưa lành hẳn, giật ra một lớp da thịt. Máu tươi rất nhanh liền chảy ra. Ngô Thế Huân lạnh lùng nói với Trương Nghệ Hưng.
Đừng để cho ta biết là ngươi, hoặc là người có liên quan đến chuyện ngươi trước kia đã làm gì với lão đầu. Nếu không, ta sẽ cho ngươi chết cực kỳ khó xem. Buông tay ra.
Trương Nghệ Hưng nhìn máu chảy nơi cổ tay, cười khổ buông ra. Nhanh chóng rút đi sợi tơ, lại là một trận đau đớn. Ngô Thế Huân nắm tay Lục Hàm thật chặt.
Chúng ta đi.
Ba người im ắng tiến vào vương thành. Tại đây như bị cái chết quét qua, yên tĩnh lại quỷ dị. Bàn tay phải của Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lục Hàm lại thêm chặt vài phần. Tay trái của cậu cảm nhận được rõ ràng những vật nhỏ đang nhúc nhích trên da thịt cậu lúc này không an phận. Những vật nhỏ này luôn đặc biệt hưng phấn đối với những nơi âm hàn và có mùi vị thối rữa. Đây không phải là một chỗ tốt, thần kinh không khỏi căng thẳng. Đi ngang qua hòn non bộ, đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh màu đỏ như ma quỷ lao tới, xẹt qua đỉnh đầu Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, bay thẳng đến chỗ Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp thấy rõ đã bị áo choàng đỏ của người đó bọc lại, hai chân liệt bay lên. Ngô Thế Huân nhanh chóng quay đầu lại, trước đem Lộc Hàm che ở sau lưng, nhanh chóng kéo ra sợi tơ muốn chặn thân ảnh màu đỏ như ma quỷ kia, nhưng chỉ cắt được một mảnh lụa đỏ. Trương Nghệ Hưng cùng người nọ đều biến mất, bốn phía chỉ còn Lộc Hàm và chính mình. Còn một hòn non bộ hình dáng dữ tợn, làn gió lạnh đến cắt da cứ liên tục thổi tới. Lúc này ở chỗ sâu không đáy của vương thành, Phát Sán Liệt say sưa nhìn Bạch Hiền vẫn ngủ say không tỉnh như cũ. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn thấy may mắn kẻ vô cùng tồi tệ làm cho Bạch Hiền thống khổ bất cam như vậy không phải là hắn. Hắn thấy sợ hãi, nếu như tìm không được người kia, chẳng phải Bạch Hiền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Còn một chút cảm giác mất mát và không cam lòng mà hắn không nói nên lời, cũng không chịu thừa nhận, xem ra đã quá đề cao bản thân rồi, còn tưởng rằng người hắn yêu là mình.
Phát Sán Nhật đau khổ mà giật nhẹ khóe miệng, ôm lấy người đang ngon giấc trong ngực. Bàn tay móc vào tay của hắn khi nay vẫn chưa hoàn toàn buông ra, mềm mềm mà để trên tay của hắn. Đầu ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, rất xinh đẹp. Phát Sán Nhật nhịn không được nâng lên, áp vào môi một chút, lại rất nhanh mà buông xuống. Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, đây là nơi nào, bất kể ra sao, chính là phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài mới có đường sống. Bất kỳ nơi nào, cho dù là địa ngục cũng được, nếu có lối vào thì sẽ có lối ra, chỉ là xem người dùng cái gì quý giá để đổi lại lấy lối thoát này. Bốn phía rất u ám, chỉ có một chút ánh sáng màu trắng chiếu vào nơi của hắn. Quả thật rất giống một cái động không đáy, cơ bản không thể đoán được nơi này lớn hay nhỏ. Nếu như không đi, chỉ biết ngồi nhìn như vậy, chỉ sợ cái gì cũng nhìn không ra. Phác Sấn Liệt ngồi đó ôm lấy Bạch Hiền, bắt đầu từ đáy động mày đứng lên thong thả bước đi. Chẳng biết tại sao đi mãi không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc. Đây rốt cuộc là nơi đâu? Giống như đã từng tới, giống như cực kỳ lâu trước đây đã tới. Trong đầu Phác Sấn Liệt cố sức nhớ lại. Đúng lúc này, trong động phát ra âm thanh di chuyển của vách đá. Hơn nữa không chỉ một chỗ, hình như mấy cánh cửa đá cũng đồng thời chậm rãi mở ra. Đáy động hình tròn u ám có bốn cánh cửa đá phát ra ánh sáng vàng vàng tăm tối. Đồng tử Phác Sán Nhật bỗng chốc co rút lại. Khó trách lại có loại cảm giác quen thuộc. Nơi này là đường hầm quyết đấu của Bổng Thị Kinh Chập, là Tẫn Đầu. Năm đó chính hắn từ đường hầm quyết đấu đẫm máu đi ra, lại tới đây cùng với ba người từ ba đường hầm khác đi đến tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Kinh Chập có bốn đường hầm quyết đấu đỉnh cấp, ở trong đường hầm giết hết tất cả những người cùng tổ có thể đi ra khỏi đường hầm quyết đấu, đi vào Tẫn Đầu. Lúc này bốn người không thể tàn sát lẫn nhau mà phải liên thủ giết chết con quái vật đang đợi bọn hắn bên trong Tẫn Đầu. Phác Sán Nhật đến nay vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng năm đó cùng Ngô Dực Phàm, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng liên thủ giết chết tên người không ra người kia, mà bây giờ hắn và Bạch Hiền rơi vào Tẫn Đầu, chắc chắn sẽ trở thành quái vật bị người khác giết, trở thành khiêu chiến cuối cùng của Kinh Chập. Vài trò bị đảo ngược, không thể né tránh. Tại Tẫn Đầu này, một hồi đấu ngươi sống ta chết sắp mở màn. Lúc này trong cửa động cách đó không xa có ba người chậm rãi tiến đến gần. Phác Sán Nhật đi đến một bên vách đá, nhẹ nhàng để Bạch Hiền xuống, nhìn gương mặt bình thản của cậu khi ngủ. Bạch Hiền, hoặc là đi ra ngoài hoặc là chết, trước đây ngươi có muốn tỉnh lại hay không? Thử mơ về ta.